This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Sáng thứ hai đầu tuần.
Wow. Dũng Nghiêm khỏe. Cuối tuần thì Tiến Dũng có gì vui không?
Thì cũng như mọi khi anh Dũng cũng rất bình thường, ngày Chủ nhật hay là ngày thứ bảy, kèm thậm chí ngày thứ hai vẫn vui vẻ bình thường. Mọi ngày vui giống nhau, không có bất thường. Anh sao, có gì mới không anh?
Thì Dũng cũng vậy, thì dạo này thời tiết nó mát mẻ một chút, khí hậu nó mát mẻ thì mình ra ngoài nhiều hơn thôi. Trước đây trời nóng quá thì mình ra ngoài thì nó không có tốt cho sức khỏe. Bây giờ thì tương đối khí hậu trong lành, mình ra ngoài để hít thở khí trời, mình đi đây đi đó.
Đúng rồi, cái outdoor activity nó được nhiều đường chút ha, ra làm vườn, đi bộ, tập thể dục outdoor. Có một cái vấn đề là bị allergy nó cũng mệt quá, cái thưa vị. Dũng nói giọng nói thì cũng hơi bị nghẹt ngòi chút ha, vì cũng thông cảm nha. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán, Dũng khi đọc cái report, nhiều cái report thì thấy là nó không có được tốt lắm, cái gì gọi là lành nhiều không có nhiều mà giữ thì rất cao, đặc biệt về những cái report sáng hôm nay. Nhưng mà thị trường chứng khoán có số màu xanh, số màu đỏ, thì Dũng nghĩ rằng cái số màu đỏ này sẽ không được trụ cột lâu từ bây giờ đến chiều, các thưa vị. Well, sáng nay thì riêng về Dow Jones thì lên 8 điểm, hiện tại là 34.626 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 26 điểm, 13.681 điểm. S&P 500 thì lên 2 điểm, 4.452 điểm. Dầu thô lên 80 xu, hiện tại là 91 đồng 57 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 2 đồng 10 xu, 1.948 đồng 60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.79, xuống một chút xíu. 30 năm là 7.49. Trong khi đó thì vàng mua vào là 68.350.000 đồng trong lượng ở Việt Nam, bán là 69.070.000 ở Việt Nam. Thì vàng đã lên lại, quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến dầu thô. Dầu thô thì ví dụ cũng nói sơ vị là đơn giản là Trung Quốc mà họ chỉ cần họ cái bánh xe kinh tế họ quay đều trở lại là dầu thô lên 100 đồng một thùng. Đơn giản, cái thùng hiện tại bây giờ là 95 đồng một thùng ở thị trường Brent, nó lên khoảng 62 cent. Hiện tại giờ là 94 đồng 55 xu, trong đó thị trường ở Texas thì lên khoảng 72 xu, 91 đồng 49 xu cho một thùng dầu thô. Trong cái bối cảnh này thì chúng thấy rằng vào khi mà Nga và khối Ả Rập đã thắt chặt lại đến 1 triệu thùng cho mỗi ngày, họ cắt bớt như vậy thì chúng ta hên lắm là Trung Quốc hiện tại họ tiêu thụ dầu thô chậm lại, nên chúng ta vẫn còn đủ để tiêu xài và nó không có upset cái price của thị trường. Nhưng mà khi Trung Quốc họ làm ăn ok lại một cái, họ xài dầu thô nhiều một chút nữa thì đơn giản thôi, 3 đồng rưỡi 4 đồng cho một gallon xăng là chuyện có rồi, thưa vị. Trong khi đó bản tin kế thì có nhẹ nhõm một chút xíu. Apple chiều hôm thứ Bảy thì họ đưa ra thông tin rằng họ sẽ mua lại những cái device, những cái old device, chẳng hạn như là iPad, Watch, Apple Watch, MacBook and more. Những cái gì thuộc về Apple product hoặc là ngoài đó không, họ cũng mua lại nữa. Đơn giản chúng ta vào cái apple.com, chúng ta phải coi là chúng tôi có cái này, họ sẽ giá trị dù cái phone đó bao nhiêu gì đó, rồi chúng ta gửi lên họ coi lại đúng như vậy thì họ gửi tiền là chứ vị. Còn nếu không, họ nói là nếu không cái phone tệ quá cần gì thì trả tiền đi để họ gửi lại, còn không thì họ recycle giùm quý vị luôn. Họ cũng đưa những cái giá cơ bản, chẳng hạn như là cái iPhone 13 Pro Max họ mua là 600 đồng, hay là cái MacBook Pro họ mua là 730 đồng, cái Samsung Galaxy S22 họ mua là 305 đồng. Đây là những cái giá cơ bản họ đưa ra cho mình biết. Nếu trong cái tình trạng, cái condition của cái điện thoại, của cái MacBook đó nó sao sao họ đưa ra cho mình biết. Đây là một cái hay, nếu mà quý vị nào mà có đồ cũ, những cái sản phẩm cũ của Apple mà không xài, chúng ta sẽ bán lại hoặc là họ đưa chúng ta một cái store credit để chúng ta mua lại cái phone mới, kính thưa vị. Trong khi đó thì Apple đã công nhận, có dù thật sự là Apple không có công nhận, xin lỗi là không công nhận nhưng cái hành động của họ, tức là họ công nhận. Ok, điều nhắc lại, họ không công nhận nhưng cái hành động của họ chẳng khác nào họ công nhận. Thì biết tuần lễ vừa rồi thì Pháp đã điều tra và đã thấy được rằng cái lượng phóng xạ của cái iPhone 12 thảy ra quá mức cho phép, tức là cái radiation. Và họ đã cấm ban tất cả những cái iPhone 12 trên thị trường, tất cả những cái sản phẩm được bán trên những cái kệ và iPhone 12 đó dẹp hết. Và sau đó thì chiều ngày hôm thứ Bảy thì Apple có gửi một cái tin nhắn cho cái người nào mà xài iPhone 12 ở Pháp đó, là chúng tôi sẽ update cái software, mà khi update software thì sẽ có thể giải quyết cái vấn đề cái radiation. Và họ đã làm điều này, thì tức ra cái radiation có, họ mới update cái software đúng không? Thì rõ ràng họ không nói là ok, yes, radiation cao quá, họ không admit, they not admit the problem, but they say cái software install update sẽ giải quyết được cái issue đó. Quý vị hiểu rõ không? Tức là họ, vậy thì nếu cái bối cảnh này quý vị nào đã xài cái iPhone 12 đó, thì chúng ta cũng nên quan tâm chút. Ví dụ nghĩ rằng quý vị nào xài iPhone 12 cũng đã gửi, đã nhận được cái update software rồi, thì em nghĩ là như vậy. Tại vì nếu có họ mới update cái software như vậy. Cái vấn đề thứ nhất rằng wow, sử dụng cái đời thứ hai là dùng thấy rằng nó nguy hiểm như thế này. Quý vị đã xài suốt thời gian từ năm 2000, tức là 3 năm rồng cái điện thoại iPhone 12 và cái lượng radiation nó cao như vậy mà chúng ta không biết. Khi đến lúc mà Pháp phát hiện ra rồi đó thì họ mới la làng lên, thì chúng ta mới biết. Vậy thì cái lượng phóng xạ chúng ta trong 3 năm trời chúng ta đã observe, tức là đã tiêu thụ cái lượng phóng xạ vào cơ thể bị rồi. Không biết trong tương lai Apple có bị gọi là bị kiện cáo về vấn đề này không, mình không biết. Ok, cái vấn đề thứ ba quan trọng hơn nữa, chúng ta tưởng tượng một cái điện thoại nhỏ xíu thôi, một cái điện thoại nhỏ như vậy mà nó chứa đựng được cái chất phóng xạ nó cao như vậy. Ok, nhỏ mà chứa phóng xạ cao, nhưng mà chỉ cần cái software thôi là control được nó. Vậy một khi nào chúng ta sử dụng một cái device giống như vậy mà họ muốn tiêu diệt quý vị dễ lắm, chỉ cần bỏ cái software update cái lượng phóng xạ lên gấp chục lần là chúng ta phải chết tôi liền quý vị. Đơn giản ha, cũng vậy, chúng ta thấy technology ngày hôm nay ghê thật, là xài đồ điện tử càng nhiều thì chúng ta càng hoang mang và lo sợ quý vị. Vậy thì quý vị nhớ một điều, nếu quý vị xài cái iPhone 12 mà Apple có gửi quý vị update software, do it as soon as possible, because chúng ta đang xài một cái phone mà cái lượng phóng xạ rất là cao. Bản tin kế tiếp thì bản tin này tôi thấy rằng rất là buồn cười, buồn cười mà cười ra nước mắt quý vị, đã nói về ông Biden. Đơn giản như thế này, khi mà những cái công đoàn đã đứng lên đòi quyền lợi cho những cái người về làm ô tô ở Mỹ, tức làm xe đó, trong đó có ba cái hãng lớn mà nằm ở Detroit, tức là trong đó có General Motors, Ford và Stellantis, thì ba cái hãng này khoảng mười mấy ngàn nhân viên đã work out, đã đi ra xong, gọi là sáng sớm thứ Bảy là không có làm việc nữa rồi, bởi vì giờ tháng thứ Sáu là không làm việc rồi, bởi vì cái contract của họ, cái deal của họ nó không có được đáp ứng. Dù chỉ nhắc lại cái deal là thứ nhất là làm 4 ngày một tuần, thứ hai là cộng thêm 40% tiền lương tăng lên, và cái thứ ba là cộng thêm cái pension. Và hãng Ford nói là nếu mà đáp ứng cái này thì họ sẽ đóng cửa vì họ sẽ bankruptcy, trong khi đó họ đã lỗ rất nhiều. Theo tính đến ngày hôm nay thì Ford đưa ra thì họ lỗ khoảng 4.5 tỷ khi mà convert từ chuyển xe xăng qua xe điện. Thì xe điện bán không được mà xe xăng cũng không xong thì họ lỗ 4.5 tỷ. Cái vấn đề ở chỗ này, tất cả những hãng xe đang nỗ lực làm việc để giải quyết cái vấn đề hầu cho cái lượng nhân viên strike của những hãng này nó không stress it out. Chúng ta biết là hiện tại bây giờ riêng về cái ở Detroit là khoảng trên 13.000 nhân viên, nhưng mà tính luôn cả Texas cả trên toàn nước Mỹ là trên 300.000 nhân viên. Rồi nếu mà trường hợp mà nó kéo dài ra mà nó lan rộng ra đó thì sẽ rất là phức tạp. Nên hãng xe, tất cả hãng xe và bên công đoàn đang ngồi xuống thỏa thuận với nhau một cái nào tốt nhất cho đôi bên. Nhưng mà ông Biden ngày hôm kia là ông ngày tối thứ bảy hả, thì ông lại lên truyền thông là ông nói một cái câu mà nhiều người cho rằng he know nothing, ông không biết gì hết về. Ông đang sống trong một quốc gia tư bản, nhưng mà ông muốn convert qua xã hội chủ nghĩa. Lý do như thế này, Ông nói rằng nếu mà muốn công đoàn không có làm khó khăn cho vị không đội lên lương đó, tại sao không đưa cái record về cái profit, chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng có 5 người làm, 5 người công, những người công nhân Tiến Dũng nói là anh trả lương tôi như vậy là thấp. Thì Dũng nói là thấp cái gì nè, tôi đâu lời tháng rồi có 5 triệu đồng mà tôi trả lương với anh 35 đồng, tôi còn 15 đồng, thí dụ như vậy. Đó là cách ông Biden muốn tất cả những công ty, những hãng xe phải disclose cái profit của mình cho công đoàn hay là cho nhân viên biết rằng ê, tháng rồi lợi ít nha, không được đòi lấy lương. Nó giống như vậy thôi. Thậm chí được cho biết ở Việt Nam, ở Trung Quốc xã hội chủ nghĩa chưa bao giờ họ bắt cái công ty phải đưa lương cho nhân viên coi là ê, lương kỳ này nhiêu đây nè, đừng đòi lên đi nha. Thì đó là cái ông Biden muốn, tức là muốn rằng muốn mà ê, quý vị muốn không, họ không đòi quyền lợi đòi lương thì cho họ coi cái lợi nhuận của mình đi, lợi nhuận ít thì họ đòi là không có đúng, đúng không, lợi nhuận cao thì phải lên lương chứ. Đó là cái cách mà ông Biden muốn tất cả những hãng xe phải làm như vậy. Cái điều này wrong. Nếu quốc gia này, thậm chí xã hội chủ nghĩa, họ không làm điều đó luôn, đừng nói chi là tư bản. Thí dụ cho giải thích quý vị như thế này, ở quốc gia tư bản chúng ta có một cái good opportunity, tức là một cái cơ hội rất là cao. Tí Dũng hoàn toàn đồng ý nếu vị high education chúng ta get more salary, chúng ta low education mà chúng ta thường gọi là blue collar, tức là những cái người mà cổ lắm tay bụng, thì chúng ta làm lương sống được nhưng mà không có cao, cái cơ hội chúng ta không có đi vào cái middle class, chúng ta vẫn sống được livable. Nhưng mà người ta học cao, tại sao người ta ở Mỹ người ta lại muốn học cao hơn, học bác sĩ, kỹ sư, học để cái tỷ lệ sống của họ nó được cao hơn. Thì hãng xe được xem tiền, kỹ sư thì lương như vậy, nhân viên thì lương như vậy. Còn chúng ta muốn là làm nhân công mà đòi lương kỹ sư, thì cái đó thật sự ra thì chỉ có công đoàn mới giúp được quý vị thôi, còn ngoài là không ai giúp hết. Và cái điều này tại sao Dũng xin nói rõ vậy luôn. Ở Canada, quý vị biết không, Canada là cái quốc gia được free healthcare, hình như là một trong những rất là hiếm hoi. Cái y tế chúng ta không đóng tiền về y tế, chứ là trả tiền thuế và chính phủ lo phần y tế hết. Ngay cả Việt Nam, y tế cũng không nói tệ, ok, nhưng mà rẻ. Chúng ta ở Việt Nam y tế rất là rẻ. Nhưng mà tại sao một cái người bệnh nặng lại thích qua Mỹ? Lý do vì cái quốc gia tư bản á, họ đánh trên cái giá trị về cái kiến thức. Anh học giỏi, anh được trả tiền cao. Bởi vì thế, Canada vào, ví dụ như kể y tế đi, sửa sơ sài về, sống đó chịu chết thôi. Hay Việt Nam được xem tin, tiền nhiều thì được chửi. Thí dụ như vậy, tại sao người ta lại thích ở Mỹ? Tại vì cái đời Mỹ nó đi theo một cái kiến thức họ luôn luôn lên. Thì cái này được xem tin. Công đoàn, thật sự ra tiểu không có chơi công đoàn. Công đoàn cũng là một trong những cái vài chục năm về trước, họ đấu tranh rất là tốt, nhưng sau này họ lợi dụng cái quyền lợi. Ví dụ xin nói vì để chứng minh rằng mình thấy rằng công đoàn ngày hôm nay nó không có quan tâm cho cái đời sống nhân viên, nhưng mà về cái selfishness nó nhiều hơn. Thí dụ như hồi sáng ngày hôm nay, ông Sean là cái ông chủ tịch của công đoàn về ô tô, ok, ông chỉ nói một câu, thí dụ như ông là cái người chủ tịch tốt về công đoàn, đó là lương nhân viên thấp, nhân viên đang thiếu nợ, hay là nhà cửa tiền thuê cao rất là tội nghiệp, chúng ta nên tăng lương nhân viên. Nếu nói câu đó ra thì người ta nói là wow, một người chủ tịch của công đoàn rất là tốt. Nhưng mà ông nói như thế này, tại sao không lên lương? Trong khi đó thì những cái kẻ tham lam như là Elon Musk lấy tiền nhiều vào để build cái rocket ship. Tức là ông so sánh cái đời sống của một cái vị giám đốc dư tiền làm chuyện rùi bu. Thí dụ như vậy, không có cho nhân viên. Thật sự nhân viên đâu có cần thêm đâu mà ông làm khuấy động bây giờ. Nếu mà 13.000 người thất nghiệp hiện tại bây giờ, ông Sean không nói một tiếng nào hết, không chịu trách nhiệm, đánh đá cuối cùng cái người nhân viên là cái người chịu thiệt thòi. Nếu trong cái diện tích rộng trong những cái tới mà kéo bự ra 300.000 người thất nghiệp, không ai chịu trách nhiệm về công đoàn, đứng ra chịu trách nhiệm về vấn đề này. Chỉ có ai, biết vị biết không, lương từ cái tiền thuế của quý vị, tức là chính phủ phải chịu unemployment, phải trả tiền đó, đúng không? Thì trước khi thật sự ra thì cũng không có nói xấu về công đoàn, nhưng mà thật sự ra công đoàn lúc này xấu thiệt chứ thưa quý vị. Wow, thôi chuyển lại cái bản tin kế tiếp là cái cuối cùng của sáng hôm nay, cái credit card. Và hiện tại bây giờ cái tiểu bang nào thiếu nợ credit card nhiều nhất, thẻ tín dụng nhiều nhất trong bối cảnh vật giá leo thang? Đứng đầu bảng là tiểu bang California. Average trung bình một người thiếu nợ, một cái gia đình thiếu nợ khoảng 10.000 thẻ tín dụng. 10.000 đồng thể dục trong gia đình, cái household của California. Quý vị đừng cười vội, đứng thứ nhì là tiểu bang của mình đó, quý vị, Texas, 9.200 đồng. Nên Dũng khí quý vị là, wow, stop, tiêu xài lại chút nha. Đôi khi chúng ta không biết cái recession xảy ra lúc nào, chúng ta trở tay không kịp. Dũng khí quý vị, người Việt Nam, chúng ta save money, live under, những gì ta cần mua, chúng ta hãy mua, những gì chúng ta muốn mua, chúng ta ráng giữ trở lại, khi nào mà save tiền đủ rồi đó, mà quay trở lại thị trường, cả kinh tế đó tốt trở lại, thì chúng ta dư một đống tiền, chúng ta hãy trả tiền mặt, không cần trả tiền thẻ, kính thưa quý vị.
Cảm ơn Tiến Dũng. Nói về cái cuộc biểu tình của ba hãng xe hơi lớn vừa rồi á, mà do công đoàn xe hơi tổ chức á, thì chức năng của công đoàn á, là bảo vệ quyền lợi của công nhân. Nhưng mà như Tiến Dũng nói thì dạo này công đoàn đã lạm dụng quyền lực rất là nhiều, dẫn đến cái hậu quả là bây giờ là công nhân họ biểu tình đòi tăng lương thì những cái hãng xe hơi không đáp ứng được, họ buộc phải đóng cửa và sa thải đến khoảng 13.000 công nhân như vậy. Thì theo ý kiến, theo Dũng Nghi muốn hỏi về Tiến Dũng là, theo ý kiến của Tiến Dũng là liệu cái chuyện này xảy ra lâu dài và ảnh hưởng đến cuộc sống của cả công ty xe hơi cũng như là công nhân như vậy, thì sau này có thể công nhân hoặc là các công ty xe hơi sẽ kiện ngược lại cái công đoàn đó không, Tiến Dũng?
Kiện ngược lại công đoàn đó hên.
Kiện ngược lại vì đã xảy
ra tình trạng. Dạ, cái vấn đề này rất là khó anh Dũng Nghiêm, tại vì mình đã sign một cái hợp đồng với công đoàn hay là cái membership, thì anh để quyền tất cả sự định đoạt cho công đoàn nên anh không thể kiện được. Chẳng hạn như bây giờ anh lên bàn mổ thì anh có một cái consent form, mình ký là mổ mà đang mổ nửa chừng có chết anh chịu, thì anh đã ký một cái tờ giấy rồi, thì Dũng nghĩ rằng rất là khó để mà kiện ngược lại công đoàn. Một cái người thấp cổ bé miệng như là nhân viên thì chúng ta không thể nào mà lấy con kiến kiện củ khoai thì rất là khó, cái thưa quý vị. Nhưng mà vấn đề ở chỗ này là chúng ta thấy rằng càng ngày chúng ta đi vào một cái hamburger, tức là những người dân đó, những người dân đi làm thì chúng ta nằm ở giữa bên đó thì ông chủ, mà dưới thì công đoàn, chúng ta thật sự rất là khó. Như Dũng cũng giải thích quý vị hồi nãy đó, nếu mà công đoàn họ thật sự mà quan tâm cho nhân viên thì cái điều đó thì chúng thấy rằng wow, vài chục năm về trước, mười mấy hai mươi năm về trước thì yes, nhưng bây giờ it's no. Nhưng thấy rằng những người làm việc cho hãng xe, cái đời sống họ vẫn rất là vui vẻ, rất là dễ dàng, không có sao hết, không có một cái khó khăn gì hết. Nhưng mà công đoàn lại muốn lạm dụng những cái quyền hạn của họ để tăng lên như vậy, lương như vậy, thì lương nhân viên lên thì họ vẫn lên tiền của họ thôi, họ đóng tiền, chúng ta đóng tiền công đoàn mỗi năm mà rất là cao, mỗi cái paycheck chúng ta đóng tiền rất là nhiều, quý vị. Well, thôi thì cái chuyện đó thì mình để cho chính phủ cũng như là những hãng xe. Nhưng mà đây, cái tiếng nói của Tiến Dũng thấy rằng công đoàn ngày hôm nay dưới cái nhìn của Tiến Dũng thì it's not good at all. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.